Từ ngày 24 tháng 6 đến 12 tháng 7, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp khóa thứ 41 để xem xét và thông qua cuộc kiểm điểm UPR của 14 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày 4 tháng 7 vừa qua là phiên họp xem xét tình trạng nhân quyền do Việt Nam phúc trình hồi tháng Giêng đầu năm nay. Phiên họp để xem xét thông qua 3 phần đồng điều. Phần đầu là thuyết trình của Phái đoàn Việt Nam đến từ Hà Nội. Phần tiếp là đóng góp ý kiến của các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền. Và phần cuối cùng là ý kiến của các tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung trình bày tình hình nhân quyền tốt đẹp tại Việt Nam và giải thích vì sao một số trong 291 khuyến cáo của các quốc gia thành viên đưa ra hồi tháng Giêng không được Việt Nam đáp ứng. Sau đó, một số quốc gia phát biểu ý kiến, không hiểu vì lý do gì, phải chăng vì sự lựa chọn thứ tự ghi danh đăng đàn sớm muộn, chúng tôi không thấy ý kiến cất lên của các quốc gia Âu Mỹ. Trái lại, các quốc gia lên tiếng như Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn, Iran, Iraq, Ai Cập, v.v. hầu như đều tỏ lời khen ngợi chính sách nhân quyền của Hà Nội. Phần phát biểu cuối của các tổ chức phi chính phủ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chọn 11 tổ chức. Về phía người Việt, có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thuộc Cộng đồng Người Việt Tự do và 3 tổ chức khác đến từ Hà Nội. Ngoài 3 tổ chức ấy, hầu hết các tổ chức phi chính phủ quốc tế đều phê phán sự che giấu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc giáo toàn thế giới phát biểu:
Those who defend the right to freedom of religion or belief and other universal human rights have been subject to harassment, arrest, assault, torture, imprisonment, and some have even died in police custody.
Chúng tôi ghi nhận với sự quan ngại rằng Việt Nam không chấp nhận một số khuyến cáo nhằm bảo vệ các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, những ai hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng hoặc nhân quyền phổ cập đều bị sách nhiễu, tấn công, bắt bớ, tra tấn và bỏ tù, một số bị chết trong đồn công an.
Tổ chức Liên hiệp Phúc âm Thế giới bình luận:
Vietnam pursues a policy of controlling and containing religious communities. The 2016 law on belief and religion requires the registration.
Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách kiểm soát và ngăn chặn. Luật tôn giáo tín ngưỡng năm 2016 đòi hỏi các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký mới được quyền chính thức hoạt động. Các tôn giáo đăng ký bị kiểm soát chặt chẽ, trong khi các tôn giáo không đăng ký, kể cả Tin lành Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đều bị đàn áp.
Tổ chức Hành động chung cho nhân quyền tố cáo:
Vietnam refuses to amend the law on belief and religion and the cybersecurity law because it claims they were adopted with public consent. This is not true.
Chúng tôi lấy làm sốc khi chính quyền Việt Nam khước từ các khuyến cáo của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc vì lý do trái giống với tinh thần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tinh thần cuộc kiểm điểm UPR là khuyến khích sự thăng tiến quyền con người bằng sự hợp tác thay vì đối đầu. Thế mà Việt Nam lại tố cáo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc sử dụng các thuật ngữ gây tranh cãi và sai lầm hay không thích hợp, nhưng lại phúc trình sai lạc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ví dụ như từ chối sửa đổi luật tôn giáo tín ngưỡng vì bảo rằng đã được quần chúng đồng tình. Điều này không đúng. Cộng đồng các tôn giáo tại Việt Nam cực lực lên án luật này, nhưng tiếng nói của họ đã bị hận chìm. Việt Nam cùng bác bỏ thời hạn sửa đổi các điều luật, lấy cớ thiếu thời gian. Cớ này chỉ là bịa. Qua 3 lần kiểm điểm UPR, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không ngừng yêu sách Việt Nam, tuân thủ các điều được công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bảo đảm và đưa vào bộ luật hình sự Việt Nam. 15 năm trôi qua, các điều luật ở chương an ninh quốc gia vẫn còn giữ nguyên.
Ông Võ Văn Ái, nhân danh hai tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhận xét:
Monsieur le Président, la FIDH et le Comité Việt Nam pour la défense des droits de l'homme s'alarment du fossé béant entre le discours du Việt Nam et l'effroyable réalité que vivent chaque jour les Vietnamiens.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vô cùng quan ngại trước khoảng cách quá rộng giữa lời tuyên bố của Việt Nam với thực tại kinh khiếp mà người dân Việt phải chịu đựng qua mỗi ngày. Việt Nam ngày nay là hình ảnh 130 người tù vì lương thực, 1/3 nhiều hơn năm ngoái, là đàn áp phổ cập những cuộc biểu tình ôn hòa qua tay bọn du côn, được nhà cầm quyền trả công, là bắt hại tôn giáo hàng ngày, là những sách nhiễu, bắt bớ và những án tù nặng nề giáng xuống các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. là sự kiện hàng loạt điều luật bóp nghẹt tự do được thông qua như luật tôn giáo tín ngưỡng, luật an ninh mạng, luật báo chí. Trong bối cảnh ấy, dù Việt Nam chấp nhận 241 trên 291 khuyến cáo của các quốc gia trên thế giới đưa ra tại kỳ kiểm điểm UBI thứ 3, nhưng với những lời bất đồng, cùng với sự bác bỏ 50 khuyến cáo cho thấy Việt Nam quyết tâm loại bỏ quyền dân sự và quyền chính trị dành cho người dân. Việt Nam từ khước mọi thảo luận về các điều luật, an ninh quốc gia là nền móng cho chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam. Việt Nam cũng bác bỏ tất cả các khuyến cáo nhằm bảo vệ các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, hoặc từ khước việc sửa đổi các điều luật trái chống với quyền con người. Cuối cùng và ngược lại, những chi được khẳng định, Việt Nam chẳng chịu hợp tác hết lòng với các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do, biểu đạt và ngôn luận. Báo cáo viên đã phải chờ đợi từ năm 2002 một lời hồi âm về đề xuất ông muốn đến Việt Nam thăm viếng.
Đặc biệt, ông Ái kết luận:
lời phát biểu của chúng tôi hôm nay xin được cung hiến lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và tất cả các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Trong phần hồi đáp, trưởng phái đoàn Việt Nam ông Lê Hoài Trung tỏ vẻ bực mình, than phiền rằng:
As I listen to those comments, I really feel sad for them. I feel sad because they really don't care to learn, and they are so biased, and they are so irresponsible.
Chúng tôi được nghe một số bình luận của các tổ chức phi chính phủ bóp méo chính sách và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Khi nghe các bình luận này, tôi lấy làm buồn cho họ. Tôi lấy làm buồn là vì những tổ chức này không chịu học tập. Họ quá thiên kiến và vô trách nhiệm. Về tự do tôn giáo, tôi bác bỏ tất cả những luận điệu thiên kiến sai lầm này. Các vị thuộc tổ chức phi chính phủ phải thay đổi thái độ và quan điểm. Các vị không thể đóng góp cho nhân quyền trong thế giới nếu cứ vô trách nhiệm và thiên kiến như vậy. Tôi cảm thấy quá buồn cho quý vị.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Geneva.